Cái vấn đề là quán niệm. Thì bây giờ sau khi niệm tăng, niệm pháp, thì chúng ta cũng hiểu rằng là pháp của Đức Phật đó là một cái thứ pháp mà giải thoát và thanh tịnh. Cho nên vì vậy đó, nó đưa một khi nó đã đưa đến hai cái kết quả là thanh tịnh và giải thoát thì đương nhiên nó là công đức lớn. Thì tại sao mà nói nó là cái pháp mà thanh tịnh và giải thoát? Thì bởi vì tất cả những cái pháp của thế gian đó, chúng ta cũng có thể không khách sáo mà cứ thành thật mà nói, thì có nghĩa rằng là tất cả những cái pháp ở trong cái cuộc đời này của tất cả mọi thiên thần, mọi thượng đế, thầy đều có cái tôi ở trong. Cho nên chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng là chẳng có một thiên ma quỷ thần nào, chẳng có một thượng đế nào phát tâm cứu hết chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào hết. Và thiện thần cũng như thượng đế cũng vẫn rằng là ghét cay ghét đắng ma quỷ, rất là ghét thù cái ác, ghét cái ác thù cái ác. Thành ra bất cứ một cái pháp nào từ ở dưới tam đạo lên cho đến cõi trời cũng vẫn đều mang cái màu sắc như vậy. Nó chỉ có một cái vấn đề là kẻ ác thì nó ghét người thiện, mà người thiện thì ghét kẻ ác, nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đều đồng với nhau ở chỗ là vẫn mang cái tâm mà căm ghét và hận thù. Mà khi mang cái tâm đó thì đương nhiên làm thế nào mà có thể phát được một cái tâm là độ hết thảy chúng sinh. Khi mà không thể nào mà độ hết chúng sinh thì đương nhiên là tất cả mọi chúng sinh không có thể dựa vào bất cứ một vị thần hay một vị thượng đế nào có thể trông mong vào cái sự cứu được. Nhưng mà Đức Phật thì cho đến cái kẻ mà xách dao rượt chém ngài, cho đến cái kẻ mà bôi thuốc độc ở trong móng tay vậy để mà khi đảnh lễ cấu chân Phật để thuốc độc nó thấm vào thì chân Đức Phật, đủ thứ Đức Phật đều phát nguyện độ. Đức Phật không có căm ghét kẻ ác, không có thù hận ma quỷ, mà Đức Phật luôn luôn muốn cho ma quỷ với lại cái người ác đều được thanh tịnh, tức là đều không còn những cái tâm ghét đó nữa. Không phải chỉ muốn cho thiện thôi, tại vì thiện vẫn còn có cái lòng căm thù, thiện vẫn còn có cái tinh thần của ngã. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật nó vượt qua cái vấn đề của thiện và của ác. Tức có nghĩa là cái giáo lý của Đức Phật hay là cái tâm của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật không chứa hận thù. Thành ra vì vậy nhiếp hết chúng sinh. Cho nên mới nói là cái pháp của Đức Phật mới dùng cái từ gọi là thanh tịnh chứ không có dùng thiện. Tại vì thiện đó là vẫn còn cái vấn đề mà đánh nhau với ác. Còn của Đức Phật nó là vượt qua cái thiện luôn, nó không hề có tất cả những cái tính chất mà coi một đối tượng nào đó là đối thủ, căm ghét không độ trời chung. Đức Phật không có cái tinh thần gọi là không độ trời chung với ai hết. Đức Phật là có cái tinh thần làm thế nào ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Nghĩa là làm sao cho tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Vì Đức Phật tin rằng là chúng sinh đó, đều có hai phương diện là thiện và ác. Thì mình cũng có thể cài ác cho họ để biến họ thành thiện. Và rồi thêm tiến thêm một bước nữa, là Đức Phật cũng hiểu một điều rằng là chúng sinh có hai cái tâm, tức là mê và giác ngộ. Thế thì nếu mà Đức Phật mà muốn khiến làm sao cho chúng sinh nó thầy đều chuyển mê thành ngộ. Ngộ là hiểu được hết mọi cái vấn đề thực ở cuộc đời này, cái chân lý ở cuộc đời này. Thành ra ở cuộc đời này không thể giải quyết được nếu người ta không có thực hiện Phật Pháp. Người ta có thực hiện theo một cái giáo pháp của một vị thiên thần nào, của một thượng đế nào đi nữa, thế gian này cũng không bao giờ có ngày hòa bình. Bởi vì làm sao diệt được hết ma quỷ? Mà cho dù rằng là, nói ví dụ thôi, có tiêu diệt được ma quỷ đi, thì bây giờ đến phiên tranh chấp nội bộ giữa thiên thần với nhau. Tại vì vẫn có cái tôi. Cho nên rằng là đó, có cái tôi thì thần này cũng muốn rằng là mình là bá chủ, hoặc là mình có một cái quyền hạn gì đấy. Nhưng mà nếu mà theo Phật Pháp á, thì thiện hay ác, ma hay quỷ, thần hay thánh gì đấy, đều từ nơi cái tôi mà ra. Thì mình chúng ta thấy rằng là cái người tu hành của đạo Phật đó, mà chúng ta có thể nói rằng chuẩn mực đó, là các vị Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát đều không có cái tôi ở trong đó, mà chỉ có chúng sinh. Thành ra chúng sinh thì cả ngày lo cho tôi, Bồ Tát không có một cái niệm nào lo cho tôi cả. Trong một sát na gian, trong một cái tích tắc thì Bồ Tát cũng không có tích tắc nào nghĩ cho tôi cả. Và Bồ Tát thì từ tích tắc cho đến rằng là thế thế, thấy đều vì chúng sinh, độ chúng sinh. Thành ra vì vậy mới nói rằng là Bồ Tát là vị gọi là cứu chủ, mà cũng là cái người mà thanh tịnh giải thoát. Thì như vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật thanh tịnh, rồi cái chỗ của giáo pháp của Đức Phật hiểu một điều rằng đó, thực sự thì không thể diệt sạch cái ác đi, bởi vì diệt cái ác thì cái ác khác nó hận thù. Cũng giống như bây giờ một kẻ làm ác, kẻ đó bị tiêu diệt thì thân nhân với lại bè đảng của kẻ đó nó càng tăng ác, tại vì hận thù, nó muốn trả thù, thành ra nó lại tăng cái hận thù. Thành ra vì vậy Pháp Cú Kinh Đức Phật mới nói câu là hận thù, diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Cho nên nếu chân của mình dính bùn, mình không thể lấy bùn rửa, mình phải lấy nước. Nếu chân của mình đó, mà dính máu thì mình cũng không thể lấy máu rửa. Thành ra hận thù không thể rửa được hận thù, không thể tiêu trừ được hận thù, và chỉ có từ bi thì mới diệt được hận thù. Và Đức Phật nói rằng là sở dĩ con người ta sống trong cái vòng mà đại loạn như bây giờ chúng ta thấy ở thế giới này, hăm xứ này với xứ kia, hăm đánh nhau đủ thứ, tranh chấp đủ thứ, rồi trong nội bộ của mỗi nước cũng vậy, cũng có đấu tranh lũng cũng đủ hết, cũng chung quy cũng tôi hết, quyền lợi của tôi hết, như ban sáng chúng ta cũng có đề cập đến. Nếu mà tôi phải hy sinh một chút quyền lợi của tôi để chia sẻ hả, cho mọi ngành mọi nghề khác, tôi cũng không nhất định không chịu. Làm gì làm đừng có đụng tới quyền lợi của tôi. Đó là cái tính chất của con người. Mà người ta cho cái đó là cái sự đấu tranh chính nghĩa mới chết. Mà thực sự thì cái chính nghĩa của Đức Phật rằng là mình sẵn sàng hy sinh để cho mọi người được lợi lạc. Thế bây giờ nếu mình là một người công dân thì mình cũng sẵn sàng hy sinh chút quyền lợi của mình để cho cái xứ sở của mình nó mới có thể phát triển, nó tiến bộ, bởi cái hoàn cảnh của nó muốn phải như vậy. Nói ví dụ như thế. Anh ra vì vậy Shantideva là một vị gọi là nhục thân Bồ Tát, một vị tổ sư truyền đạo ở bên Tây Tạng. Ngài là người Ấn Độ Thiên Chúc, nhưng mà qua bên Tây Tạng là truyền đạo. Thì trong cái tác phẩm Bồ Tát Hành của Shantideva thì Ngài có nói câu như vậy: người tu Bồ Tát Đạo không bao giờ vui trước bất cứ sự đau khổ nào của kẻ khác, cho dù cái kẻ mà đau khổ đó nó là ma quỷ, cho dù cái kẻ đau khổ đó là tên ác hung. Người Bồ Tát Đạo cũng không bao giờ vui sướng trước cái đau khổ của họ. Có nghĩa là tu Bồ Tát Đạo là chống lại mọi cái sự đau khổ. Và Shantideva còn nói, giả sử nếu phải đánh đổi, tức là tôi sẽ xuống dưới địa ngục vĩnh viễn để cho mọi chúng sinh được an lành, tôi sẽ vui vẻ hoan hỷ vô cùng xuống địa ngục. Đấy, tinh thần của Bồ Tát Đạo là như vậy. Thành ra vì vậy mới nói rằng Bồ Tát Pháp tức là con đường để thành Phật, Bồ Tát Đạo là con đường tu. Chúng ta có thể nói nôm na, đạo đây là con đường, Bồ Tát là các người mà thực hiện tinh thần độ sinh. Con đường mà thực hiện tinh thần độ sinh đấy là con đường của Bồ Tát. Bồ Tát là tiến đến quả vị của Phật, là hướng Phật quả. Như vậy thì để đến cái Phật quả đó là cái vấn đề mà độ sinh. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng trên trời dưới đất chẳng có cái pháp nào có thể thanh tịnh hơn được Phật Pháp, chẳng có cái pháp nào từ bi hơn nổi Phật Pháp, và chẳng có cái pháp nào nhìn ra sự thật hơn nổi Phật Pháp. Thành ra Phật Pháp trí tuệ đệ nhất, thành ra Phật Pháp đó là từ bi đệ nhất. Cho nên vì như vậy hết thảy chúng sinh rõ ràng đều được nhờ cái nhất đó. Cái trí tuệ và cái từ bi nhất ở cái chỗ rằng là hết thảy chúng sinh đều được nhờ, chứ không phải một số thôi, mà tất cả chúng sinh đều có thể được nhờ. Cho nên vì vậy mới biết rằng là cái tinh thần từ bi không bỏ một chúng sinh nào vào tận địa ngục để độ sinh, và cho đến khi mà địa ngục sạch chúng sinh hết thì mới thành Phật. Thế như thế thì cái từ bi đó không còn có một cái từ bi nào có thể trên nó được. Và cái trí tuệ mà để quan sát hết thảy từ cõi trời xuống cho đến địa ngục, nên dùng thân nào để độ, nên dùng pháp nào để cứu, thì hiện thân và nói pháp đó. Anh cái trí tuệ của Đức Phật là một cái thứ trí tuệ mà có thể làm cho người ta hiểu cái cách làm cho người ta đạt được một cái trí tuệ vô thượng hệt như là mình vậy. Những cái thói thường thì chúng ta thấy rằng là người ta dạy người nào thì người đấy chỉ lãnh thọ được phần nào đó thôi. Còn cái trí tuệ của Đức Phật là làm thế nào thành công á, tức là có thể mà là giáo hóa được người kia, là làm thế nào người kia cũng có được một cái trí gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí ấy là không có một nhân nào mà không biết được quả của nó, không một quả nào mà không hiểu ra nhân của nó. Thành ra nhân nào cũng biết quả, quả nào cũng biết được nhân, thì đó gọi là nhất thiết trí. Mà tất cả mọi sự, mọi vật ở thế gian này không có một cái thứ nào thoát ra khỏi nhân quả hết, không một cái nào mà không phải là nhân quả. Thành ra như thế thì có thể nói là chẳng có một cái pháp nào ở thế gian này mà cái trí tuệ của chư Phật lại không hiểu, không biết. Anh ra vì như thế đó thì mới gọi đó là nhất thiết trí. Mà Đức Phật thì dạy cho mình tu tập bằng cái cách nào để trí tuệ của mình có thể trở thành như vậy, và cái từ bi của mình thì trở thành là đại bi tâm, là quảng đại vô ngại đại bi tâm. Quảng đại là bởi vì nó rộng lớn ghê lắm, nó rộng lớn hai chiều, chiều không gian và chiều thời gian. Chiều thời gian thì nó mãi mãi thế thế thường hành, chiều không gian thì ở thập phương đều hiện thân cứu độ. Cho nên vì như vậy nó là nói rằng cái từ bi đó quảng đại, mà nhiếp không trường chúng sinh cho nên quảng đại. Lại vô ngại là bất kể chúng sinh ở dưới đáy địa ngục hay là ở đâu đi nữa cũng không ngại tìm tới để cứu độ. Cho nên vì vậy mới nói rằng là quảng đại vô ngại, đại bi tâm. Đó. Thì nếu mà chúng ta mà gọi là tu học cái pháp đó của Đức Phật đó, một cách gọi là nghiêm chỉnh đấy, thì chúng ta cứ thu thập cái huân tập cái tinh thần mà trí tuệ từ bi đó để tạo công đức, rồi cứ tạo công đức để cho gọi là để cho gọi là những chúng sinh khác cũng được cứu độ. Và những chúng sinh nào được cứu độ là sao? Chúng sinh được cứu độ là chúng sinh ấy cũng sẽ phát sinh được trí tuệ và phát sinh được từ bi. Có đôi khi người Phật tử của chúng ta bị lầm lẫn là như vậy. Nếu mình được cứu độ là có nghĩa mình được chăm sóc, mình được Bồ Tát chăm sóc, Bồ Tát giúp cho mình được mọi sự như ý, thì đó là mình được cứu độ. Đại đa số Phật tử hiểu như vậy. Nhưng không, nếu thực sự chúng ta được cứu độ thì tự nhiên chúng ta sẽ khai mở được trí tuệ và từ bi. Khi nào chúng ta khai mở được trí tuệ và từ bi là chúng ta được cứu độ. Đức Phật xuống cuộc đời này là để khai mở trí tuệ và từ bi cho chúng ta, nói cái hiểu biết về trí tuệ và từ bi cho chúng ta. Cho nên nói chư Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở nơi đời, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, là mở bày cho chúng sinh cái Phật chi kiến, là cái sự hiểu biết đó. Và để làm sao cho chúng sinh ngộ nhập là thành toàn được cái Phật chi kiến nói trên đó. Không phải độ có nghĩa rằng là mình cầu gì mình được nấy, đó là độ. Đó. Đức Phật độ cho một người là khiến cho người đó, đó thành tựu được một tài sản vô giá vĩnh hằng, đó là pháp bảo. Có được pháp bảo, có được pháp bảo thì có thể thống lý đại chúng, có được pháp bảo thì có thể thành Phật đạo. Thành ra có pháp bảo thì trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Nếu không có pháp bảo thì đừng bao giờ đề cập tới chuyện mà trên thì thành Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh được. Bằng chứng hùng hồn là nếu chúng ta trong quá khứ tu học nhưng mà chúng ta không thông pháp, không nắm được pháp á, thì cho nên rốt cuộc thì chúng ta còn lâu lắm ấy, thành Phật không biết đến chừng nào, và chúng ta không độ được chúng sinh. Một khi chúng ta không độ được chúng sinh thì chúng ta không có cơ may để thành Phật. Bởi vì Bồ Tát đạo là con đường độ sinh, con đường đó là hướng đến với quả vị của Đức Phật. Nếu không đi trên con đường đó thì không bao giờ đến được cảnh giới của Phật. Cũng như bây giờ mình nói ví dụ thôi. Đó. Nếu mà ở đây, mà nếu mà mình không đi về phương Đông thì mình không có đến được nước Đức. Đó, ví dụ như thế. Đó. Thế thì vì cái lý lẽ nói trên đó, nếu mà chúng ta nắm được cái pháp thì tự dưng ra trên thành Phật, dưới độ chúng sinh, cho nên pháp ấy gọi là pháp bảo. Pháp ấy còn gọi là thanh tịnh pháp, còn gọi là giải thoát pháp, còn gọi là pháp bảo. Nó bảo ở cái chỗ như vậy. Nên do đó thì khi mà chúng ta học Phật thì chúng ta lại bị một cái tinh thần như thế này. Cái thứ nhất, chúng ta hiểu lầm cái tinh thần độ, cho nên chúng ta không có màng gì đến cái vấn đề pháp lắm. Chúng ta chỉ có coi trọng trọng Phật, kính tăng, còn pháp thì quên. Đó. Chúng ta khi nào cũng trọng Phật vô cùng và kính tăng vô cùng, nhưng pháp thì chúng ta không màng, không bận tâm, chẳng ai nghĩ gì tới pháp và chẳng ai lo cái gì tới pháp. Mình chỉ có lo công quả cho tăng ni, mình chỉ có lo cung kính thờ Phật hết. Còn pháp thì mình bỏ lơ, nhưng mà mình lại quên đi một yếu tố là do pháp mà mới có tăng Phật Phật. Mà nếu không pháp thì không tài nào có Phật và tăng. Tăng là những người đang còn hành pháp, Phật là những người đã chứng pháp. Mà mình lại bỏ pháp đi thì đương nhiên rằng là dù mình cực trọng Phật đấy, dù mình kính tăng đấy, nhưng mà chung cục Phật và tăng cứu không được mình. Tại vì Phật và tăng có cứu mình là cũng là cứu, chỉ cũng bằng cách là dạy pháp cho mình. Mà dạy pháp cho mình mà mình không hành thì cái công phu dạy đó kể như là dã tràng thôi. Thành ra dạy pháp cho mình là để mình lãnh thọ cái pháp đó, mà khi lãnh thọ cái pháp đó và mình sống theo cái pháp đó thì tự nhiên Phật và Tăng sẽ hiện bày ở nơi mình, tức là mình sẽ có khả năng thành Phật và mình có khả năng độ sinh. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc là người Phật tử tuyệt đại đa số hiểu lầm như vậy. Tại vì họ không có hiểu, họ không có hiểu một cách rõ ràng rằng là họ được độ là nhờ pháp, chứ không phải rằng là họ được độ đó là họ được cái như ý là họ được độ. Tăng chiều mình tức là Tăng độ mình, Phật chiều mình là Phật độ mình, rốt cuộc thì rằng là đều quy về mình cả. Nhưng mà cái vấn đề của đạo Phật mà để cho mình trở thành thanh tịnh, tức là mình luôn luôn vì chúng sinh như Santideva vậy, mình luôn luôn vì chúng sinh, cho nên chúng sinh mới có thể dựa vào mình, mình mới là chỗ mà chúng sinh có thể nương. Tại vì nhờ mình thanh tịnh và giải thoát. Còn nếu mà Tăng mà không có pháp thì Tăng đó chỉ là thân Tăng mà không phải tâm Tăng đó, thì không độ được chúng sinh. Nếu Phật mà không có pháp thì quả nhiên Phật cũng không độ được chúng sinh. Cho nên xưa nay thì chúng ta chỉ có biết thân cận vị Phật không pháp. Cho nên chúng ta chỉ có thân cận được với tượng Phật thôi, còn chúng ta không thể nào thân cận được với pháp thân của Như Lai. Khi mà chúng ta có pháp đó, thì mọi sự nó khác hẳn. Khi chúng ta có pháp thì tượng Phật cũng trở thành linh thiêng. Mà khi chúng ta không pháp thì Phật thật cũng không linh tí nào. Cho nên rõ ràng chúng ta không được độ theo cái nghĩa mà Đức Phật mong muốn. Đức Phật đến với cuộc đời này là để khai thị, để cho chúng ta ngộ nhập được Phật tri kiến, tức là ngộ nhập được trí tuệ của Phật, ngộ nhập được trí tuệ của Đức Phật, để phát sinh từ bi tâm độ sinh, thành tựu mọi công đức. Đó là độ. Cho nên ai là người được độ? Những người phát tâm là những người được gọi là Bồ Tát, là những người được độ. Còn nếu chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi hai chữ chúng sinh, chúng ta chưa thoát ra khỏi cái tâm địa của chúng sinh, cái tâm địa của tập khổ đấy, thì chưa được độ đâu. Đức Phật chưa độ được chúng ta. Nhưng mà khi mà nói Đức Phật chưa độ được chúng ta, không phải là cái năng lực của Đức Phật thiếu, mà đó là cái nghiệp của chúng ta trầm kha quá, nặng quá, cho nên độ không được. Vì vậy ban sáng tôi cũng có thể đề cập đến cái người nghiệp nhẹ thì độ được, người nghiệp nặng quá độ không được. Cho nên trong kinh Vị Thằng Hữu Thuyết Nhân Duyên đó, bà Mặt Lợi Phu Nhân do cái tâm từ bi suy nghĩ, mình có 5 cái anh nô lệ, 4 anh khinh tiểu và 1 anh đó, làm tạp dịch, dọn dẹp chùi rửa đổ rác này, quét chuồng xí vân vân, thấy tội quá. Mà họ đều là đàn ông mà họ phải làm nô lệ cho mình như vậy, cho nên bà ấy mới sinh tâm là để cho dẫn họ đến gặp Đức Phật để Đức Phật độ. Nhưng mà trước khi đó thì bà có đến xin phép với Đức Phật như vậy, kể chuyện cho Đức Phật nghe và xin với Đức Phật như vậy, và Đức Phật từ chối. Đức Phật bảo khỏi đem đến đi, bởi độ không được đâu. Bà nói là Như Lai là trí tuệ là tuyệt vời, làm sao mà Như Lai không độ được họ, bởi vì con cũng nhờ Như Lai mà được độ. Ông chồng là vua Ba Tư Nặc cũng nhờ Đức Phật mà được độ. Mấy ông con tức là Kỳ Đà Thái Tử cũng giống như bà Thắng Man phu nhân, con gái của bà Mặt Lợi, đều nhờ Đức Phật mà được cứu độ. Thành ra bà này tin là như thế. Vì vậy cứ này để Đức Phật, và Đức Phật muốn cho bà hiểu, để Đức Phật chấp nhận rồi đem đến đi. Nhưng mà tôi nói trước là không có kết quả. Thì khi đem 5 người đó đến trước Đức Phật thì 5 anh này sợ sệt ghê lắm, quỳ khóc và nói với lại bà Mặt Lợi rằng là chúng tôi chỉ muốn được hầu bà cho đến chết, và chúng tôi được hầu bà đó là một cái danh dự, một cái niềm hạnh phúc. Chúng tôi cũng không muốn cái gì hết thôi. Chúng tôi cũng cần giải thoát, chúng tôi cần hạnh phúc, và đây đó là hạnh phúc, và nhất định như vậy. Và không chịu nghe pháp luôn, Thì bà Mặt Lợi bây giờ thấy như vậy mê, phải cho năm cái người nô lệ nó lui ra và hỏi Đức Phật là lý do. Thì Đức Phật mới kể tiền kiếp của năm ông này, là năm ông này ngày xưa gạt bà này, năm ông này giả đò, là năm ông Bà La Môn tu tập nghĩa là nghiêm chỉnh ghê lắm, thành ra bà này cúng dường hầu hạ cúng dường cho tới già luôn đó. Rồi thì đến cái kiếp sau này, bà này nhờ cái công đức kính trọng như cái người tu hành đó nó mới cúng dường, mà sau này được làm phu nhân. Trở ngược lại thì năm ông này bây giờ nó phải khiêng kiệu với lại quét dọn với làm cái gì hầu hạ, mà nhất định cái nghiệp nó phải trả xong rồi thì mới tính, còn chưa trả xong là nhất định không chịu mà lìa cái nghiệp. Cũng giống như chúng ta mà nhất định chưa chịu bứt cái dây mà ra duyên là chỉ tại vì là cái nghiệp của chúng ta đấy. Đó. Cái nghiệp nó nặng quá, thành thử ra là bứt không được. Cái nghiệp này nó sẽ nhẹ đi nếu một tháng hai lần tìm tới chùa tìm tới chùa này tu tập cho đến hơi thở cuối cùng, thì cái kiếp sau á đó nó có thể bứt được. Còn không thôi là bứt không có được. Thế thì như vậy mình hiểu rằng Đức Phật thì độ chúng ta, nhưng mà tại sao có người được độ mà có người không được độ, đó là tùy theo cái nghiệp. Cho nên Đức Phật cũng thuyết pháp mà có người nghe xong thì phát đại đạo tâm, như bà Thắng Man phu nhân, con gái của Mặt Lợi, khi mà đọc cái lá thư của người mẹ giới thiệu về Đức Phật thôi và nói rằng là phải thỉnh Đức Phật tới cúng dường, thì bà Thắng Man này đã sinh một cái tâm sinh một đức tin mạnh mẽ về Đức Phật. Và cho đến khi mà thỉnh gặp Đức Phật tới cúng dường á, thì bà Thắng Man này mới trình bày cái kiến giải, cái hiểu biết của mình. Đức Phật thì lắng nghe, và sau đó thì Đức Phật thọ ký và nói rằng là giả sử Như Lai có nói thì cũng không khác gì những lời của phu nhân nói. Vì vậy những lời của bà ấy nói được đúc kết thành bộ kinh gọi là Thắng Man Phu Nhân Sư Tử Hống. Đây là một bộ kinh rất là quan trọng ở trong cái mà kinh điển của đạo Phật, bởi vì nó được xếp vào giáo lý nhất thừa, ngang bằng với lại kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Niết Bàn, Duy Ma Cật Kinh. Đó. Tại vì nói về giáo lý nhất thừa. Thế thì trở lại, tại sao Thắng Man thì như vậy? Tại sao rằng là thiếu gì người? Thế Đức Phật nói xong một cái đó thì là được Đức Phật thọ ký tại nhờ phát tâm, phát đại đạo tâm. Mà có nhiều người thì đó, nó cứ đổ như đá ngây ngô, tức là nó cứ chờ bất động vậy đó mà. Đức Phật nói gì nói như là nói với tường, nói với vách đá, tâm vô động chuyển. Cái này cũng thuộc diện thước kara. Thành ra vì đó cũng chung quy là thế. Thì đối với lại cái người nào Đức Phật nói một câu mà giác ngộ, và những người Đức Phật nói hoài nó mà nó không giác ngộ, thì không phải là lực Phật cao hay lực Phật yếu gì hết á, mà tại vì căn tính chúng sinh. Cho nên Đức Phật ví dụ như cơn mưa rơi xuống một khu rừng, cây cỏ nó hút ít, cây lớn nó hút nhiều, cổ thụ thì nó hút là số lượng rất là to tát. Thế thì giáo lý cũng vậy, khi mà nghe cái tâm mà nhỏ bé thì nó chỉ hút được cái chút xíu nhỏ bé, cái tâm mà chung chung thì hút được chung, tâm mà thượng thì là hút cái lý của Đức Phật với cái sự của Đức Phật nó vào rất là nhiều và mạnh. Cho nên vì vậy có thể hành sự chứng lý. Do đó thì chúng ta có thể mới hiểu rằng là để mà cứu độ chúng sinh, Đức Phật phải chịu trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì kiếp này chỉ có nâng cấp chúng sinh lên một chút, từ kiếp sau nâng lên một chút, nâng lên cứ như thế. Đó. Thì cái vấn đề mà chúng ta tu bát quan trai này là một cái cách nâng cấp lên từ từ, huân tập lên để cho cái tâm của mình vững. Nhưng mà với cái điều kiện rằng là mình tu hành nghiêm chỉnh, mình tu hành vì pháp, không phải là vì thân này. Mình tu hành nó để tăng trưởng cái pháp, để tìm hiểu cái pháp đó, để mình có cái pháp bảo. Khi mình có cái pháp bảo là mình có một cái gia tài vĩnh hằng. Cái gia tài đó của mình có thể ban phát hết cho chúng sinh. Cái gia tài đó của mình có thể khiến cho mình trở thành đại trưởng giả, tức là pháp vương như là Đức Phật vậy đấy. Thì nếu mà chúng ta mà hiểu như thế đó thì đương nhiên rằng là những cái sự tu tập này của chúng ta nó sẽ trở nên gọi là mình cảm thấy nó có ý nghĩa nhiều lắm, mà nó nghiêm chỉnh, mình sẽ nghiêm chỉnh hơn. và mình sẽ tích cực hơn nhiều trong cái vấn đề mà tu tập bát quan trai này. Thế thì như vậy thì mình hiểu rằng là Phật pháp đó là thanh tịnh, là vì bởi Phật pháp vượt quá cả cái thiện nữa, thiện cũng không thể nào so sánh được với Phật pháp. Tại vì hồi nãy tôi mới chứng minh cho mọi người biết là bởi vì thiện vẫn còn ghét cái người ác kia lắm, thiện vẫn thù nghịch với lại kẻ ác, cho nên Thượng Đế vẫn phải chiến đấu không ngừng, đánh đấm với lại ma quỷ. Cho nên chúng ta mới có thể thấy rằng là mọi cái tôn giáo cứ hay nhân cái danh của Thượng Đế để mà đánh nhau hay là giết hại nhau. Nhưng mà đạo Phật thì không có một người nào có thể nhân danh Đức Phật để đánh nhau hay giết nhau được, tuyệt đối chỉ có đạo Phật thôi. Anh đạo Phật vượt qua khỏi mọi cái tầm của mình ghét thương, thành ra đạo Phật thanh tịnh. Đạo Phật chỉ nhằm vô một cái chỗ rằng là cứu độ chúng sinh. Thì chính vì đạo Phật thanh tịnh cho nên đạo Phật vượt lên quá những cái vấn đề mà của mọi cái tôi là chúng sinh, vượt quá cái giới hạn của chúng sinh, cho nên vì vậy nó mới gọi là thánh, tức là Bồ Tát đạo cho đến Phật. Khi mà vượt qua được cái khuôn khổ của chúng sinh, nó cái tâm á, vượt qua khỏi cái khuôn khổ của chúng sinh thì đó gọi là sơ phát tâm và phát tâm, cũng như là phát tâm kiên cố, thì đó là những cái trình độ. Thì khi sơ phát tâm là bắt đầu phát tâm là nguyện là mình vượt ra khỏi những cái tâm của tôi, tức là vượt ra khỏi cái vòng của khổ tập, rồi mới tu tập cái sơ phát tâm, nó khiến cho cái phát tâm nó càng ngày sơ làm khởi đầu à, là bắt đầu đó. Thì bây giờ mới tập cho nó tiến lên phát triển à, cho đến khi nó kiên cố. Cho đến khi một khi cái phát tâm đó mà được kiên cố đó, thì bây giờ đó nó là vào cái hàng ngũ gọi là bất tối chuyển. Thì bất tối chuyển nó còn có một cái tên gọi cái hàng ngũ gọi là vô sinh pháp nhẫn. Đó. Thì như thế đó là không còn có lưu chuyển gì nữa, thì cái tâm đó trở thành rằng là kiên cố vô cùng rồi, là cứ như thế mà cho đến thành Phật quả. Do đó cái giáo pháp này thanh tịnh, vì vậy cái giáo pháp này mới giải thoát ra khỏi những cái nhân cái quả của thiện và ác, mà nó có một cái nhân quả mới mẻ lắm, thanh tịnh. Nó không còn cái nhân quả của thiện và ác ở thế gian, thì như thế đó không còn thế gian, ra khỏi cái thế gian này gọi là xuất thế gian pháp, hay gọi là pháp xuất thế gian. Như vậy thì chỉ có pháp Phật là ra khỏi thế gian, còn Thượng Đế nào cũng nằm ở trong thế gian, cũng là pháp của thế gian hết, là pháp thương ghét, pháp mà thắng bại, tức là luôn luôn đấu tranh. Còn Đức Phật thì cái sự đấu tranh của Đức Phật, trong tinh thần đấu tranh của Đức Phật không hề xuất hiện cái đấu tranh theo lối của thế gian. Cho nên người đời họ cũng hay nói một cách gọi là đấu tranh theo cái lối mà không xuất hiện tinh thần đấu tranh của thế gian, gọi là đấu tranh bất bạo động. Đó. Thì cái tinh thần đấu tranh của Đức Phật không phải bất bạo động chỉ ở nơi vấn đề là thân, tức là không có viêu lăng, không có bạo lực. Không thôi mà cái tâm cũng không có bạo lực, tức là không có giận hờn, không có thù ghét. Cái tâm cũng vô động chuyển vô cùng trong cái tinh thần mà kiên cố độ. Cũng giống như câu chuyện quá khứ, mà khi người ta hỏi Đức Phật lý do gì mà Mục Kiền Liên, lý do gì mà A Nhã Kiều Trần Như được độ trước nhất, thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện tiền thân ông vua Ca Lợi chặt chém thân thể của người, của vị đạo sĩ tu nhẫn nhục. Và vị đạo sĩ tu nhẫn nhục đó tâm không động chuyển, dù là bị chặt tay chặt chân, móc mắt xẻo mũi, nhưng mà tâm không động chuyển, vẫn hiền hòa vô cùng, đáp một câu rằng là thần tu nhẫn nhục. Khi nhà vua hỏi nhà người ở đây làm gì, nó tu nhẫn nhục, thì nhà vua thử thách xem nhẫn nhục cỡ nào, cho nên là vung gươm chặt tay chặt chân. Nhưng mà vị kia vẫn bất động tâm, tâm không hề oán giận, không hề nguyền rủa, không hề tức tối, vẫn bình thản yên lặng mà nói thần tu nhẫn nhục. Và sau khi ông vua sợ hãi quá rồi, không dám chém nữa, Và vua Ca Lợi ném gươm xuống đất, quỳ lạy và sám hối, nói thần có mắt mà không có con ngươi cho nên không nhìn thấy thánh nhân bậc thánh, cho nên xúc phạm đến bậc thánh, và hôm nay xin sám hối. Thì chúng ta hãy nghe cái câu đáp của vị tiên nhân tu khổ hạnh. Hôm nay đây bệ hạ dùng gươm cắt chặt thân thể của thần với nhân duyên này, trong đời tương lai thần sẽ dùng gươm trí tuệ cắt chặt hết mọi dây rợ phiền não nơi thân tâm của bệ hạ. Thế thì khi cái câu nói như vậy thì chứng tỏ là trong cái lúc bị cắt chặt đó, vì tiên nhân này không cảm thấy rằng là tôi bị trả đạp, tôi bị xúc phạm, tôi bị hành hạ, mà chỉ nghĩ tới một cái vấn đề, đây là nhân duyên để tôi tu tập nhẫn nhục đúng nghĩa. Tâm tôi không động, tôi không cảm thấy tôi bị hành hạ, tôi không cảm thấy tôi bị xúc phạm, tôi không cảm thấy tôi phải trả thù, tôi không cảm thấy đau đớn, mà tôi vui vẻ để chịu mọi cái thử thách đó. Cho nên vì vậy, cảm ơn ông vua là ông vua đã giúp cho tôi thành tựu cái pháp nhẫn nhục ba la mật. Vì vậy trong đời sau vua sẽ được độ. Tại vua giúp cho tôi thành đạo thì vua đời sau vua sẽ được độ. Chính do nhân duyên đó, A Nhã Kiều Trần Như chính là Ca Lợi Vương, và vì tiên nhân tu khổ hạnh đó chính là Đức Bổn Sư. Cho nên đó là cái nhân duyên ngài độ A Nhã Kiều Trần Như trước nhất. Thế thì chúng ta mới thấy rằng cái pháp của Đức Phật thanh tịnh đến mức như vậy, không có giận hờn, không có tức tối và thù hận, cho nên ương quật hành hung, đề bà quy phá, Đức Phật thầy đều khiến cho họ được đắc độ, không có ghét tí nào hết. Và Đức Phật luôn luôn tri ân và cảm ơn đề bà. Ở nói đề bà Lật Đa là đại thiện tri thức của ta, cho nên trong pháp hội Pháp Hoa, Đức Phật đã thọ ký vắng mặt cho đề bà Lật Đa, đời sau thành Thiên Vương Như Lai, thành Phật. Thế thì mình mới thấy rằng là Phật pháp là một cái pháp mà thanh tịnh vô bờ và giải thoát ra mọi hận thù, mọi thương ghét, mọi thứ của thiện ác. Cho nên vì vậy mới nói chỉ có Phật pháp là thanh tịnh, chỉ có Phật pháp là giải thoát, chỉ có Phật pháp là tự tại, chỉ có Phật pháp là bảo. Thì đó là pháp bảo. Thế nếu mà chúng ta mà niệm tới pháp thì chúng ta nên niệm những cái tinh thần như vậy, thì chúng ta sẽ thấy kính trọng pháp hơn. Và từ nay trở đi, trong cái đầu óc mà kính trọng của chúng ta không phải chỉ có Phật và Tăng, còn có pháp nữa. Và pháp quan trọng lắm. Pháp mới sản sinh ra Tăng và Phật được. Pháp mới sản sinh ra Tăng, Tăng rồi mới có thể tiến tu để thành Phật được. Không có pháp thì không thể có Phật và Tăng được. Hãy chúng ta trọng quả mà khi nhân. Cho nên pháp thì chúng ta không thờ, không phụng, không kính, không trọng. Muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Không cảm thấy đó là một cái gì đó. Trách nhiệm cũng giống như là chúng ta thờ Phật thì phải thờ cho đàng hoàng. Thế thì chúng ta học pháp cũng phải học cho đàng hoàng. Chúng ta thờ Phật, chúng ta tụng kinh có thời khóa thì chúng ta cũng nên hành pháp có thời khóa. Thì nói ví dụ, một tháng hai lần đi, chúng ta tới đây thọ bát xong rồi chúng ta đi phóng sinh với thầy chủ trì. Chúng ta hành pháp là chúng ta hành pháp, là chúng ta tích tập cái công đức đó. Và chúng ta tập cái pháp đó để nó huân tập, để huân tập rằng là chúng ta thường xuyên nghĩ đến một cái vấn đề, mỗi khi muốn cúng dường Đức Phật, không chỉ cúng dường hương hoa hay là đèn gì đó, mà chúng ta còn có thể cúng dường cái những cái thứ mà làm Phật hoan hỷ. Thành ra là cúng dường đèn, hương, hoa, quả là tất nhiên rồi, nhưng mà chưa đủ. Phải cúng dường cái vấn đề gọi là pháp, tức là làm cho Đức Phật hoan hỷ. Cúng dường đây là cúng dường vật thực. Còn cúng dường mà làm cho Phật hoan hỷ là cúng dường pháp. Thì và khi chúng ta cúng dường pháp và chúng ta làm pháp dâng lên Đức Phật thì Phật hoan hỷ, mà mình thì có công đức. Cho nên làm thế nào mình cũng có thể rằng là chăm cúng dường pháp y như là mình chăm cúng dường hoa quả nhang đèn cho bàn Phật vậy đấy, thì công đức lắm. Thì đương nhiên rằng là chúng ta cũng phải hiểu như thế, và chúng ta đừng quên pháp nha, tại vì pháp quan trọng lắm. Và chúng ta đang ngồi đây chúng ta nghe pháp, nhưng chúng ta lại bị những cái thứ mà nghiệp báo ghê lắm, là nghe thì nghe mà nhớ thì không sao, không nhớ cũng không sao, nhớ thì nhớ để đó, không có làm, còn quên thì cũng không sao, quên thì cũng không có hại gì cả. Thành ra chúng ta học Phật là học thanh tịnh, rồi cái học đó chúng ta cất đấy, rồi chúng ta hành thì hành những cái mà tôi không thanh tịnh. Thành ra học cái hành của chúng ta nó lộn lạo với nhau, nó không có tương ưng gì hết. Thành thứ cái học của chúng ta không được đem ra ứng dụng, thành ra biết cũng như là không biết, học cũng như là không học. Thành ra chung cuộc không thể xuất ra được, tức không thể giải thoát được. Thế thì khi mà chúng ta mà hiểu cái pháp nó quan trọng như vậy rồi thì chúng ta mới bắt đầu mới suy nghĩ đến là cái kết quả cứu cánh của pháp, đó là thành Phật, đó là Đức Phật. Đức Phật là các vị mà gọi rằng là thành tựu được cái pháp ấy viên mãn. Cho nên pháp tức là Phật, mà Phật tức là pháp. Phật không có lìa pháp, pháp cũng không có lìa Phật. Cho nên tức Phật tức pháp, Phật bất dị pháp, pháp bất dị Phật. Mà Phật tức thì pháp, mà pháp tức thì Phật. Cho nên Phật với pháp là không hai. Mà Phật thật thì lại chính là cái pháp, cho nên là pháp thân. Phật lấy pháp làm thân. Là tại sao vậy? Là bởi vì mặt mày của Phật thật sự không ai biết, không ai hiểu được. Bởi vì Phật thị hiện đủ thứ thân, lúc thì hiện mặt mày như thế này, lúc thì hiện mặt mày như thế kia mà độ sinh, để mà độ sinh. Nhưng mà có một cái từ nó đó mà sinh ra tất cả các khuôn mặt hình hài để mà độ sinh, đó là pháp của Đức Phật. Cái pháp ấy là tâm, cho nên tâm pháp, pháp là tự nơi tâm. Tâm của mọi người cũng không có diện mạo. Thân này thì có cái diện mạo, có cái mặt, tâm không có mặt. Tâm đâu có mặt đâu. Nếu bây giờ mà mình nhìn trong vô lượng đời, xong rồi mình kết luận rằng là mình là khuôn mặt nào, mình kết luận không xong. Là bởi vì hôm hiện tại đây á, thì mình mang một cái mặt của Việt Nam, nhưng mà mình nhớ chợt lại quá khứ, nếu mà mình nhìn thấy tiền kiếp, mình bảo tiền kiếp mình có cái mặt đen tù lùi của Phi Châu, rồi kiếp trước nữa là mình lại có một cái mặt mà gọi là của người Nga hay là của người Mỹ gì đó, mình có trùng trùng, có cái kiếp nạp màu đó mình lại có mỏ nữa, rồi mình là chim, rồi kiếp nào đó đó thì mình lại là con này con nó. Cho nên vậy thì biết cái kiếp nào là mặt thật của mình, liệu rằng là trong đời sau đó là cái mặt này của mình tiếp tục trong đời sau không, cái bản mặt này của mình trong đời sau là nó bị chôn vùi đi rồi. Chính mình còn chẳng nhớ là cái hồi mình 5 tuổi mặt mình ra sao nữa, chứ đừng có nói rằng là mặt đời trước. Thế thì bây giờ cái mặt của mình á, từ cái hồi mà mẹ mới sinh ra mà mình còn được, nghĩa là bồng được bế, rồi cho đến từ từ cho đến bây giờ già nua, thì từ cái thời người mẹ mình mới sinh mình ra đời cho đến khi mà mình già sắp sửa sắp chết đấy, nói thẳng một cách như vậy. Thế thì bao nhiêu khuôn mặt, hồi mình còn bé 3 tháng với bây giờ đó, ai mà nói là một người. Đừng có nói vậy, nó mà đưa cái hình mình 10 tuổi với bây giờ cũng ai nói một người. Thế vậy thì mình thật sự là lúc 10 tuổi hay là lúc ngoài 60, 70 hay là lúc mình 20, cái nào là mình thật? Thành ra mình thật chỉ là cái tâm địa của mình. Ở cái tâm địa đó của mình nó mới bắt đầu theo nghiệp mà nó tạo nên cho mình khuôn mặt này, khuôn mặt kia hay là gì đấy. Nên mình bị nghiệp đó, cái nghiệp tâm của mình là nghiệp, tâm này là vọng tâm, nó sinh nghiệp. Rồi cái nghiệp đó của mình nó mới tạo mặt mày cho mình. Còn Đức Phật thì tâm của Ngài là đại nguyện, cái nguyện nó sẽ tạo mặt mày cho Ngài. Cái nguyện nó sẽ tạo ngay. Nên phải hiện thân nào, mặt nào để thuyết pháp thì hiện thân và mặt mũi như thế để thuyết pháp độ sinh. Thế Đức Phật thì là nơi nguyện, còn chúng ta thì nơi nghiệp. Đức Phật nơi nguyện cho nên Đức Phật muốn nó ra sao thì nó ra ra thế. Còn mình thì nghiệp làm chủ chứ không phải mình làm chủ, cho nên mình muốn cũng không được. Nghiệp muốn hết, nghiệp quyết định, nghiệp tạo hết. Cho nên đâu có ai mà muốn sinh ra cái mặt mày của mình nó xấu xí, nhưng mà có rất là nhiều người sinh ra là nó bị như vậy tại nghiệp. Như vậy thì tâm của Đức Phật là pháp thanh tịnh, tâm của mình là pháp bất tịnh. Pháp bất tịnh thuộc về nghiệp, pháp thanh tịnh nó thuộc về đại nguyện. Pháp thanh tịnh nó công đức vô cùng cho nên được tự tại, được giải thoát. Vì vậy chúng ta lấy cái tâm nghiệp này nó làm tôi, chư Phật lấy cái tâm pháp ấy làm tôi. Vì vậy mới gọi Đức Phật là pháp thân thanh tịnh. Cho nên khi chúng ta cúng dường, chúng ta nói rằng là cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lô sa đa Phật, thì thanh tịnh pháp thân ấy không có mặt mày, không có hình tướng. Thanh tịnh pháp thân ấy thường quan sát nên hiện thân nào thì hiện thân ấy. Cũng như cái tâm này của mình rốt cuộc không có hình tướng, không có hình tướng. Rồi nó sẽ tạo cho mình vô vàn hình tướng mà theo ý của nó, kinh nghiệm. Còn tâm của Đức Phật thì theo ý tâm của Đức Phật, nhưng mà đó là nguyện chứ không phải là nghiệp. Nguyện thì tự tại, nghiệp thì bất tự tại, tại vì bất tịnh. Nguyện thì thanh tịnh cho nên tự tại. Vì vậy chúng ta phải hiểu chân thân Phật nó là pháp thân thanh tịnh. Thành ra nếu mà chúng ta nhận ra được thanh tịnh pháp thì đó là chúng ta nhận ra chân Phật. Chúng ta nhận ra được 32 tướng là chúng ta nhận ra hóa Phật. Chúng ta nhận ra được thanh tịnh pháp là chúng ta nhận ra được chân thân Phật. Chúng ta nhận ra được công đức của trí tuệ và từ bi, tức là pháp bảo, thì chúng ta nhận ra được báo thân Phật là lô xá na Phật. Thì Đức Phật có ba thân, thì chúng ta cúng dường là chúng ta cúng cả ba thân. Hóa thân Phật là Thích Ca Mâu Ni. Thành ra một khi mà chúng ta nhận ra được 32 tướng thì chúng ta thấy được Thích Ca Mâu Ni, chúng ta nhận ra được công đức bảo từ ở nơi trí tuệ từ bi, thì chúng ta nhận ra được Lô Xá Na Phật. Mà khi chúng ta nhận ra được thanh tịnh pháp thì chúng ta sẽ nhận ra được thanh tịnh pháp thân Phật. Và khi nhận ra được thanh tịnh pháp thân Phật là cao cấp nhất, là coi bằng thấy được chân Phật. Và khi thấy được chân Phật là thanh tịnh pháp, thì thấy ngay chân Phật ở ngay nơi mình, là bởi vì thanh tịnh pháp cũng từ nơi mình phát sinh ra. Thành ra ở chúng sinh nào cũng có Phật hết, tức là có thanh tịnh pháp. Chỉ tại vì chúng sinh mê muội quá đáng đi, thành ra không sử dụng nó được. Chúng sinh như một cùng tử trong treo áo rách có viên ngọc báu nhưng mà không biết, thành ra cứ đi ăn mày. Nhưng mà một khi mà nhận ra viên ngọc báu thì trở thành trưởng giả. Cũng vậy, nếu nhận ra pháp thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh ở ngay nơi mình thì tự dưng là thành hàng bất thối chuyển, tức là thành hàng Bồ Tát, thì sẽ nhận được điều đó. Vì vậy nếu mà chúng ta bỏ qua pháp là chúng ta bỏ qua tất cả mọi cái công đức và cơ may để giải thoát cho chúng ta. Thế thì khi mà nhận ra được thanh tịnh pháp á, thì đương nhiên rằng là thấy rằng hết thảy chúng sinh đều có sẵn thanh tịnh pháp ở trong. Thành ra nếu mà Đức Phật ra đời đó, mà Đức Phật có độ đó, thì biết đâu có người không thể độ được, có người độ được. Đức Phật biết cái người độ được không độ được là trong thời gian, trong giai đoạn đó thôi. Còn chung cục cứu cánh thầy đều độ được, là bởi vì chúng sinh nào cũng thực sự có cái thanh tịnh pháp đó ở trong, gọi là pháp thân, chúng sinh nào cũng có hết. Hay ra vì vậy Đức Phật mới nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, hết thảy chúng sinh là Phật sẽ thành, Như Lai là Phật đã thành, còn hết thảy chúng sinh là Phật sẽ thành, cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết như vậy. Vì vậy Đức Phật hiểu rằng nếu khai thị mà độ cho chúng sinh thành Phật đạo thì chúng sinh đều có trí tuệ và từ bi bình đẳng hệt như là Đức Phật vậy, không sai khác, tức là thành Phật. Cho nên nó ngã đẳng giữ chúng sinh sai cộng thành Phật đạo, đó là cái con đường độ sinh của Đức Phật nhắm đến. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là ở nơi hóa thân Phật, ở nơi báo thân Phật, chúng ta phải nhận ra pháp thân Phật ẩn ở bên trong đó. Tại sao chúng ta lễ bái một pho tượng Phật thì chúng ta cũng thực chất rằng là không phải là chúng ta lễ bái vật chất, mà là chúng ta lễ bái cái vật chất tượng trưng cho Đức Phật ở nơi đó. Một Đức Phật có thanh tịnh pháp, và chúng ta cũng nhìn nhận ra rằng là khi chúng ta đối trước cái pho tượng Phật, chúng ta cung kính, chúng ta tu tập, chúng ta niệm, thì đó là cái vấn đề rằng là bởi vì không phải là chúng ta chỉ trọng cái vật chất làm thành cái pho tượng, mà chúng ta trọng cái mà cái pho tượng nó biểu trưng cho một Đức Phật. Thì nhờ như vậy mà chúng ta tu tập và chúng ta nhìn thấy, mỗi lần nhìn thấy pho tượng Phật uy nghi thì chúng ta nghĩ tới cái pháp thanh tịnh của Ngài, nghĩ tới cái từ bi mà gọi là vô lượng của Ngài, nghĩ tới cái trí tuệ mà vô biên của Ngài. Thì chúng ta do nghĩ tưởng như thế mà chúng ta, trong tâm của chúng ta, nó mới ấn từ từ những cái chủng tử đó ở nơi tâm chúng ta đó. Thì như vậy đó, thì đó là cái sự mà gọi là tu tập đấy, là quan sát và huân tập cho chúng ta. Thế vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật đó, thì là chúng ta nghĩ như vậy, là khi chúng ta niệm Phật, Phật là vì thanh tịnh pháp thân, Phật là một bậc pháp vương, Phật là cái bậc mà chứng được cái pháp bảo. Và chúng ta bây giờ theo chân Phật là chúng ta làm thế nào mà học cho được cái pháp bảo đó, thực hành cho được cái pháp bảo đó, để mà chúng ta mới chứng được cái pháp bảo nói trên đó. Và chúng ta cũng nghĩ rằng là Đức Phật độ chúng ta là Đức Phật cho chúng ta pháp bảo, chứ Đức Phật không phải cho chúng ta tiền bạc, cơm ăn áo mặc, không phải cho chúng ta xe hơi nhà lầu, bởi vì tất cả những thứ đó chúng ta cũng sẽ mất ở cuối cuộc đời. Nhưng nếu Đức Phật cho chúng ta pháp bảo, đời đời kiếp kiếp chúng ta không mất, mà chúng ta còn tăng trưởng, và chúng ta càng lúc càng gần với Đức Phật. Cho nên khi chúng ta niệm tới Đức Phật thì chúng ta phải có một cái lòng gọi là phát vô thượng tâm, và tìm cái cách đó. Đại khái nói một cách nôm na là vãng sinh về với Phật. Thì có nghĩa là vãng sinh về với Phật ở đây có nghĩa là cái con đường mà sinh về với Phật là con đường của Bồ Tát Đạo, là chúng ta hãy phát tâm tu niệm trí tuệ, từ bi và công đức. Trí tuệ đó là luôn luôn ngồi xem xét là mình nên giúp đỡ những cái người đó bằng cách nào, và mình hành cái cách đó, đó là nên dùng thân nào để độ thì hiện thân ấy để độ, và độ đó thì thành công đức. Và chúng ta biết rằng đó là con đường vãng sinh, đó là con đường càng làm, mỗi lần làm như thế là nhiều bước tiến tới gần với lại Đức Phật hơn. Cho nên vì vậy trong kinh A Di Đà Đức Phật cũng nói rằng là không thể dùng một chút thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên mà sinh về thế giới phương Tây được. Như vậy có nghĩa là nói rằng mình phải dùng tới công đức mình mới có thể vãng sinh được, bởi vì thế giới đó là cái thế giới công đức đó không có tôi, không có tham sân si. Cho nên khi tôi về với lại cảnh giới của Phật, tôi phải bỏ tôi lại thì tôi về, thì cái tôi cố hữu của tôi vứt lại, một cái tôi mới hoàn toàn thanh tịnh mới xuất hiện ở trên tịnh độ được. Và cái tôi mới xuất hiện trên tịnh độ không còn dính dáng gì tới một chút xíu gì mảnh may gì với cái tôi cũ kia nữa, chứ không phải là mang nguyên vẹn toàn bộ cái tôi này dọn lên trên tịnh độ mà ở. Đó. Rồi thì một hồi nữa sẽ làm cho tịnh độ bị động. Đó. Thành ra vì như thế mà mới phải là tu tập mọi cái công đức, rồi thì mới hồi hướng cái công đức đó về quả vô thượng bồ đề. Tức là có cái nghĩa làm bất cứ cái công đức nào cũng hồi hướng để cho mình tiếp tục làm được những cái đó, việc thiện đó, để tiến về với lại Đức Phật. Còn thường thường thì chúng ta không có hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, thì chúng ta lại chỉ hồi hướng như vậy. Chúng ta làm được bao nhiêu cái thiện pháp thì chúng ta chỉ hồi hướng cho mình thêm sức khỏe để có thể đi đờn ca hát sướng suốt đêm mà không mệt. Rồi mình có thêm tiền để mà mình đi hưởng thụ cho nó đã hơn. Bình thường mình chỉ có đủ tiền để mà đi hưởng thụ có 3 ngày à. Bây giờ làm thế nào mà đủ tiền để đi mà hưởng là 1 tuần. Đại khái là như thế. Thế thì mình làm mọi cái chuyện phước gì thì mình cũng chỉ hồi hướng lại cho tôi, chứ không phải hồi hướng cho cái đạo giải thoát, đạo thanh tịnh, cho cái pháp bảo. Còn nếu mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề là hồi hướng cho cái pháp bảo đó càng ngày càng thêm lớn, thêm mạnh. Thì như thế, thì một khi mà nếu pháp bảo của mình càng ngày càng nhiều đó, thì không phải là mình sẽ được hưởng thụ nhiều, mà pháp bảo của mình càng ngày càng nhiều thì cái chuyện mà mình độ sinh nó càng ngày càng dễ, và trí tuệ của mình càng ngày càng uyên thâm, tứ bi của mình càng ngày càng tăng trưởng, và công đức của mình tràn lan, mình xuất hiện là chúng sinh được cứu, mình tới đâu là chúng sinh được vô ý, được an ủi. Thành ra giả sử như ở đây mà chúng ta thường tu như vậy, mà chúng ta cũng thường làm mọi cái thiện pháp, thì đương nhiên long thiên hộ pháp ở xung quanh này cũng giống như thiên thần quỷ vật gì cũng đều là đồn đãi. Nên khi mà có một nói ví dụ một con chim, một con cá, một con chó, một con mèo nào đó mà nó mất thân người, nó phải đầu thai thành những cái kiếp như vậy, nhưng mà Diêm Vương sẽ dặn dò là mà chú mày còn may đấy, là chú mày còn sinh về năng, cho nên là có cơ được thoát đấy, chứ chú mày mà sinh về Paris hay Marseille là mày die mother mày luôn. Tức là có nghĩa rằng là mày không có đường nào mà thoát được hết á. Nhưng mà mày may đó, mà mày sinh về năng, mà mày còn sinh vô cái chợ Leclerc kia thì mày may là thoát đấy. Đó. Nói ví dụ như thế. Thì cái đó là chuyện thật đấy. Tức có nghĩa là cũng là con chó, mà nếu sinh ra ở Việt Nam, ngay trong nhà nó cũng vào, nó bắt, nó đem vào lò mổ, nó mổ. Mà nếu cũng là con chó mà sinh ở xứ Bhutan á, thì bình an vô sự. Ở Bhutan chó hoang nhiều vô số hả? Mà không có con nào bị bắt, bị làm thịt. Con nào cũng đã mập sạch, chó hoang mà mập sạch, mà bao lắm. Tại vì con người đối xử với nó cũng giống như là bồ câu bên này. Thành ra nó rất là thân thiện. Mình mà ăn gì là nó tới dưới chân mình. Chó hoang ở Bhutan, chúng ta có thể hiểu là ở xứ Bhutan đó không cấm ăn mặn, nhưng mà tất cả thịt cá đều nhập từ Ấn Độ vào. Còn trong xứ sở Bhutan cấm không được mở lò mổ, cấm không được giết. Xứ Bhutan ấy, nhưng mà tôi cấm, chính phủ cấm không cho giết, nhưng mà không cấm ăn. Cho nên anh muốn ăn thì tất cả những cái hãng nào đó phải nhập thịt, nhập cá từ Ấn Độ vào. Còn ở ngay xứ là không có giết mổ. Cho nên cái khi tôi thì có một cái thói quen rồi, đi đâu cũng nghĩ tới cái chuyện mà phóng sinh cả, nhất là đi hành hương. Là khi nào tôi cũng nghĩ trên bước đường đi hành hương đó là mình đem gì cúng dường, phóng sinh hoặc là cho những người nghèo khổ để cúng dường. Đấy, thì khi mà Tướng Tòa Minh Tánh á, thì có thỉnh tôi đi Bhutan một chuyến. Tại vì rồi tôi mới nói rằng là tôi sẽ cúng dường hết tất cả mấy cái từ viện đó, cho nên thấy sắp xếp để mà đưa tôi đi, và vừa đi thăm mấy cái từ viện đó mà vừa cúng dường trai tăng của toàn thể mấy cái từ viện nói trên. Thì tôi cũng có dặn dò, thấy là tôi nói rằng là con nhớ liên lạc với mấy vị lama bên đó đó, để mà có cái chỗ nào mình phóng sinh được mình phóng sinh, Các đứa cái thấy cười, cái thấy nói về chứ bên đó nó đâu có cho bắt cá đâu mà phóng sinh, không biết mua cá ở đâu để phóng sinh. Nói như vậy, nó không cho câu cá, nó không cho đánh cá, nó không cho bắt cá, nó không cho săn chim, nó không cho gì hết, cho nên lấy gì đâu phóng sinh. À, tôi nói như thế thì càng quý càng tốt, tại vì không có chúng sinh đau khổ để mình cứu rồi thì cũng tốt. Đó, tôi thì dồn hết một cái chuyện mà cúng dường Tam Bảo thôi. Nó đại loại như vậy thì cái xứ nó như vậy. Và cái xứ nó là bất luận là mình đến một cái nhà hàng nào, dù đó là hotel hay là nhà hàng dọc đường, nó đều theo một cái xu hướng là ăn self service, tức là không có ăn giỏi. Mà self service của nó đó, ban sơ mấy người Phật tử mà đi lần đầu mà đến là khi nào cũng hỏi quản lý là món nào chay. Quản lý nói toàn bộ là chay, mà tiệm nào cũng vậy. Nếu muốn ăn mặn á, đặt trước. Trái ngược với lại ở nhiều cái xứ này ăn chay phải đặt. Nói ví dụ vậy á, còn ăn mặn á thì khỏi cần đặt, còn ở Bhutan á thì ăn mặn á thì phải đặt, mà ăn chay thì khỏi đặt. Lúc nào cũng có chay cả. Cái xứ nó vậy, cho nên nó thanh bình. Thế thì trở lại vấn đề là nó cứ sinh ra làm con chó á. Thì con làm cái con chó ở xứ Bhutan là nó bình an, mà Diêm Vương bảo mày nó là tội nghiệp ghê lắm, cho nên mày kiếp này chó mà chó ở Việt Nam đó, là coi như là nghĩa là chết chắc rồi đó con. Đó, ở trong nhà mà nó vào tận nhà nó bắt tin má đó, thì như thế đó. Còn trong khi cái con chó của Bhutan thì như vậy, không ai đánh, không ai đuổi, không ai gì, nó thân cận, cho hoang không à. Mà con nào con nó mập mà sạch, nhìn không biết cho hoang đâu. Thế thì như vậy đó, thì chúng ta mới có thể tin rằng đấy, nếu mà có sinh làm con chim hay là con cá hay con gì mà nếu mà sinh ở Năng thì nó đỡ hơn là sinh ở Paris. Sinh ở Paris thì phần chết nó là 99%. Đó, nhưng mà ở đây thì có thể là 50-50. Nói dù vậy, nếu mà chúng ta chịu khó một tháng 6 ngày thọ bát thì là 60-40. Thì nó sẽ trở thành như vậy. Như vậy thì trở lại tóm tắt đó, thì vì như thế thì chúng ta mới trong cái ngày tu thì chúng ta mới niệm lục niệm như vậy. Thì khi chúng ta niệm lục niệm như vậy thì không những cái lục niệm pháp này không phải chỉ dành riêng cho khi tu bát con trai, mà lục niệm pháp này cũng là một cái pháp môn tu mà Đức Phật dạy cho cả hàng tu sĩ nữa. Nhưng mà rồi thì Đức Phật chọn nó để khiến cho dùng lục niệm pháp đó làm vị thầy cho tất cả những người Phật tử khi họ không có Phật và Tăng kể bên. Thì họ đã có pháp kể bên, pháp thay thế cho Phật và Tăng. Và pháp là còn chắc hơn nữa đó. Tại vì nếu mà chúng ta mà hiểu ra được pháp thì chúng ta cảm ứng được với Phật và Tăng, thì chúng ta sẽ muốn thành Tăng thì thành, mà muốn thành Phật thì cũng thành luôn. Và khi thành Phật rồi thì mới có thể dùng cái pháp đó mà biến hóa vô số thân đó. Mà thân nào thì thân, tâm vẫn là tâm Tăng, cho nên sự độ sinh không chừa ở bất cứ nơi thân nào mà Đức Phật ứng hóa ở nơi đời. Thế do vì vậy cái pháp được coi là quan trọng vô bờ, pháp ấy là Phật, Phật ấy là pháp, chúng ta phải hiểu như vậy. Mà những cái pháp đó không phải là dễ tin, dễ nghe, dễ hiểu. Khó hiểu, khó nghe được, khó hiểu được và khó tin được. Cho nên rằng là đại đa số học Phật thì vẫn không chịu tin những cái pháp như vậy, mà vẫn chỉ tin vào những cái pháp nào mà có lợi cho bản thân mình mà thôi, mà không có tin vào những cái pháp mà tạo nên cái công đức. Thế thì khi mà nghe Phật pháp mà có thể bị chuyển biến cái thân á, chuyển biến cái tâm á, để mà phát tâm á, để mình biết là trong kinh điển Đức Phật thường nói là phải biết là những cái người nghe pháp đại thừa đó mà không sợ sệt, không nao núng, mà hoan hỷ phát tâm, phải biết rằng những người ấy đã trồng căn lành với lại nhiều Đức Phật lắm trong quá khứ rồi, cho nên mới nghe được những cái pháp đó mà không sợ sệt, mà không sợ hãi. Thế thì chẳng hạn như mình thấy hả, giống như nãy tôi kể bà Mạt, bà Thắng Man, con gái của Mạt Lợi Phu Nhân. Rồi ở đây thì chúng ta thấy ngay như là ở bên Trung Quốc đấy chẳng hạn, có một nhân vật mà vua hoàng đế của nước Trung Hoa duy nhất mà là người nữ, thì chúng ta biết đó là Tắc Thiên hoàng đế, Võ Tắc Thiên. Đó. Tắc Thiên tức là có cái nghĩa là theo trời, theo ý của trời. Đó. Thì Võ Tắc Thiên đó, hoàng đế, thì chúng ta mà cứ nghe trong những cái mà gọi là huyền thoại hay là giả sử gì đó thì hay chê trách bà đó, và hay nói là nói xấu bà đó rất là nhiều. Thì cái chuyện đó thì có thể nói rằng là dĩ nhiên là ở cái chỗ là cái thời mà người ta trọng nam khinh nữ, mà bà này á lại trở nên làm chỉ vì làm ngôi vua chứ không phải là hoàng thái hậu như là Từ Hy cầm quyền, mà là hoàng đế đàng hoàng xưng trọng. Đó. Là một vị hoàng đế đàng hoàng, cho nên có lẽ thời đó người ta ghét Nho Gia, người ta ghét, ta ghét thì ta trả thù, cho nên là trong sử, trong sách này kia thì hay bôi nhọ bà đó để mà gọi là trả thù. Bởi vì bà cai trị hết thảy bao nhiêu là đàn ông đó, quần thần của bà đấy, bà là vua. Nhưng mà ở đây xét đến một cái khía cạnh đó thì chúng ta có thể thấy là có thể là sử sách bôi lọ bà đó rất thêm thắt rất là nhiều, là bởi vì bà đó là một cái người mà trọng Phật pháp vô cùng. Thì không ai có thể phủ nhận được là cái khi bà làm hoàng đế đó thì bà ủng hộ Phật pháp vô cùng. Chúng ta nếu người nào ở đây mà có cái dịp mà đến được ngôi chùa gọi là Pháp Môn Tự ở tỉnh Thiểm Tây, huyện Phù Phong, ở cách Tây An đó, khoảng 120 km, thì ở cái ngôi chùa mà Pháp Môn Tự nói trên đó, nó có một cái kỳ tích là ở nơi đó có thờ Phật Chỉ Xá Lợi, tức là cái xương lóng tay của Đức Phật. Thì cái Phật Chỉ Xá Lợi đó, đó bị mất tích hết, nghĩa là bao nhiêu thế kỷ, có thể nói là mất tích tới từ thế kỷ thứ 8 mà mất tích cho đến mãi đến thế kỷ thứ 20, có nghĩa là 12 thế kỷ mất luôn. Để đến thế kỷ 20 người ta tìm được một cách ngẫu nhiên, là nhờ cái ngôi chùa đó bị sập, cái tháp đó bị sập. Thì người ta chỉ biết là ngôi chùa đó có cái tháp gọi là Thích Ca Mâu Ni Chân Thân Bảo Tháp. Mà cái tháp đó sở dĩ mang cái tên là Chân Thân Bảo Tháp là bởi vì thờ Xá Lợi của Đức Phật. Nhưng mà rồi sau người ta không có biết là nó đâu cả. Rồi cho đến một cái ngày, một cái hôm mưa to gió lớn vào năm 1987, thì sét nó đánh bể cái tháp. Và rồi thì cái tháp đó cần phải trùng tu. Rồi xin xỏ mãi, rồi lục lại sử ký mãi để nói là cái tháp đó có dấu Phật Chỉ Xá Lợi nhưng mà không biết ở đâu. Thì cái ban khảo cổ giỏi nhất nước Trung Quốc, cái ban khảo cổ của Lăng Tần Thị Hoàng gần đó, Lăng Tần Thị Hoàng nằm ở ngoại vi của thành phố Tây An, tức là cũng gần Phù Phong huyện. Phù Phong huyện cũng nằm ở ngoại ô của Tây An. Thì cái ban khảo cổ của Lăng Tần Thị Hoàng được điều động đến Pháp Môn Tự để tìm kiếm. Và sau khi thanh lý tìm ra được cái địa cung nằm ở dưới đất, dưới đáy của cái tháp Chân Thân Bảo Tháp, nhưng mà họ vẫn tìm không ra Phật Chỉ Xá Lợi. Và cho đến khi mà họ thanh lý dọn dẹp sạch cái địa cung đó, và họ chống đổ bê tông chống nền, nó sắp sập rồi, thì chống lại để gìn giữ, thì bây giờ vô hình chung trong một cái nền cột cũ mà họ phá ra, họ tìm ra được một cái hộp bằng vàng. Ở trong cái hộp đó lại có một cái hộp khác nữa điêu khắc rất là đẹp. Rồi bảy lớp hộp như vậy, họ mới lấy ra được một cái tháp nhỏ bằng trầm. Ở trong tháp đó mở ra có một cái lóng Phật Chỉ Xá Lợi. Vào đúng ngày 8 tháng 4 của cái năm 87, đúng cái ngày ta là như vậy, thì mới tìm ra sau 3 tháng thanh lý. Thì dự sờ giờ đây họ mới đem tất cả những cái kho báu mà giấu ở dưới địa cung đó, họ mới làm một cái viện bảo tàng ở, ngay trong phạm vi của chùa, mà họ chứa ở trong đó có rất là nhiều đồ vật được cúng dường bởi Võ Tắc Thiên. Thì chúng ta biết rằng là triều đại nhà Đường á, thì có một cái lệ là 30 năm thì mở cái địa cung nó, mang vật chỉ xá lợi từ Phù Phong huyện về Trường An là thủ đô, kinh đô của triều đại nhà Đường, và để ở đó 3 tháng cho vua chúa lạy lục, tụng kinh và chiêm bái, và sau 3 tháng đó thì đem nhập tháp trở lại. Thì cứ 31 năm á, thì làm một lần. Thì về sau họ tìm được những cái bi ký nằm ở dưới, hồi xưa đó thì không có ghi chép sách vở như bây giờ, và họ khắc những cái bi ký, họ để ở dưới địa cung, và đọc những cái bi ký đó thì biết là đời vua nào thỉnh cái Phật chỉ xá lợi về. Thì dĩ nhiên rằng là không thể sót được vợ chồng của Võ Tắc Thiên là Đường Cao Tông mới lại Võ Tắc Thiên. Thì chúng ta biết Đường Cao Tông là ông vua thứ ba của triều đại nhà Đường, rồi thì sau đó mất, tức là bà này tiến lên làm vua đổi lại đó, là nhà Châu chứ không phải nhà Đường nữa. Rồi ba lên ngôi hoàng đế, thì ba cúng dường cái ở Phật chỉ xá lợi rất là nhiều, cũng như là cái chùa Pháp Môn Tự, cho nên rất là nhiều cái vật để lại là có những cái bi ký ghi chú là do nơi Tắc Thiên hoàng đế cúng. Và rồi cũng không ai phủ nhận được một cái điều rằng là bà này một tháng một lần hai lần gì đó mà đều luôn luôn như vậy thọ bắt con trai, mà bắt hết cung nữ cũng phải cùng thọ. Và khi thọ như vậy thì mời các vị đại sư của đương thời đó, bà này có một cái cơ duyên may là bà sinh ra cùng đời với lại không biết cơ ma nào là cao tăng, là bà sinh ra là dưới đời của bá của Trần Huyền Trang, rồi sau đó là Quy Cơ là đệ tử giỏi nhất của Trần Huyền Trang, là đệ nhị tổ của Pháp Tướng Tông. Trần Huyền Trang là khai tông tổ sư của Pháp Tướng Tông, còn gọi là Duy Thức Tông. Rồi Viên Trắc đại sư, Viên Trắc là một vị cao đồ khác của ngài Trần Huyền Trang, huynh đệ với Quy Cơ, cũng là một người uyên bác vô cùng. Thì đó là Pháp Tướng Tông đó. Thì Đường Cao Tông á, với lại ông vua cha là Huyền Tông á, ông vua cha là Thái Tông á, là Đường Thái Tông á, là phụng sự Phật Pháp, cho nên khi mà ngài Trần Huyền Trang trở về nước á, thì Cao Tông này mới xây cái đại nhạn tháp, tức là Từ Ân Tự, để cho ngài Trần Huyền Trang ở đó dịch kinh sách. Cho nên chùa Từ Ân với lại đại nhạn tháp đó là trở thành tổ đình của Pháp Tương Tông, tức là Duy Thức Tông đấy. Thì sau khi ngài Trần Huyền Trang viên tịch thì được chôn ở đó, được hỏa táng, và còn lại cái xương sọ là xá lợi. Rồi thì lập cái tháp ở tại Từ Ân đấy, rồi đến phiên ngài Khuy Cơ là đệ nhị tổ cũng lập tháp ở đó, ngài Viên Trắc chết cũng lập tháp ở đó, thành ra đó có ba cái tháp. Rồi thì thời bá là bá có những cái cao tăng như vậy, và Hoa Nghiêm Tông thì để bá có bá đối diện với đệ tam tổ là ngài Hiền Thủ. Hiền Thủ là một vị cao tăng của Hoa Nghiêm Tông, thì bà này cứ khi bác con trai bác thỉnh một vị tổ sư nào, tổ sư Hoa Nghiêm, tổ sư Pháp Tướng Tông gì đó đều vào cái thời của bác, thậm chí cả Thiền Tông đó. Thì ngài Huệ Năng cũng là vào triều đại nhà Đường, thì bà này bá thỉnh các vị cao tăng đó, thế trừ ngài Huệ Năng là không có thỉnh được, là ngài Huệ Năng là nhất định không chịu lìa tỉnh Quảng Đông, ngài ẩn đó luôn cho đến chết. Thế thì cứ mỗi một lần bà này học là những vị tổ đó thuyết pháp và giảng đạo, cứ mỗi lần bà tu á, thì một hôm bà nghe ngài Hiền Thủ thuyết pháp, thì ngài Hiền Thủ thuyết xong bà nghĩa là gọi là cảm động ghê lắm, nghĩa là thân tâm đều rung động. Bà mới bèn làm bài thơ tán thán đó. Bài thơ đó là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tạo ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện dài Như Lai chân thiệt nghĩa. Bà nghe xong bà cảm kích, cho nên bà nói là đạo Phật, Phật pháp này thâm thâm, hả? Thâm thâm không cùng tột, mà trăm ngàn ức kiếp mới có thể gặp được, chứ không dễ gì mà gặp. Cho nên vì vậy con gặp được, con nghe, con thấy được, con chuyên trì tụng và con nguyện làm thế nào con hiểu được chân thiệt nghĩa của Như Lai, tức là hiểu được pháp, thật pháp của Như Lai, chứ không phải hiểu những cái giả pháp như chúng ta hiểu lầm là được độ, là chúng ta được như ý, được giả pháp là Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta được thêm ngũ dục. Đó không phải là chân thật pháp của Đức Phật. Thành ra bán nguyện là hiểu được chân thiệt nghĩa của Như Lai. Thành ra bài thơ đó được lấy làm bài khai kinh kệ. Tại cái ý nghĩa của nó là nhắc nhở chúng ta rằng là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, là cái pháp này là vô thượng, không có cái gì trên được. Thậm thâm là sâu, trên thì không có gì trên, sâu thì sâu đến cùng cực của thậm thâm. Vi diệu pháp, cái pháp là vi diệu ghê lắm, mà trăm ngàn ức kiếp khó gặp được lắm. Cho nên nói bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, bá thiên vạn kiếp đấy. Ấy là chúng ta mà có thể mà là tao ngộ được là chúng ta là có một cái phước ghê lắm. Như ngài Thật Hiền Đại Sư tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông nói, nghiệp chướng gì mà chúng ta sinh ra vào cái thời không Phật, thiếu pháp này, nhưng phúc đức gì mà vào cái thời như thế mà chúng ta lại được nghe Phật pháp, lại được quy y Tam Bảo. Nên là nghiệp cũng có mà phúc cũng có, cho nên cố gắng cải nghiệp tăng phúc đi. Đối với ngài Thật Hiền Đại Sư tổ thứ 11 đấy. Thế thì bà này bà cũng nói trăm ngàn ức kiếp khó gặp được, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim con này tiếng thấy văn nghe đắc thọ trì, được thọ trì nữa, nguyện giải Như Lai, nguyện hiểu được Như Lai chân thật nghĩa. Đó là sau khi nghe Hiền Thủ tổ sư Tam Đệ Tam Tổ của Hoa Nghiêm Tông thuyết pháp, bà này giác ngộ. Thế thì một cái người mà khi nghe mà rung rinh và giác ngộ như vậy, mà theo Nho Gia nói là bà nó nham nhở tục cùng, thì mình cũng thấy là cũng phải hơi xét lại. Đó. Cho nên bá mới tu bác con trai giữ như vậy. Và rồi thì bá lại còn tại bá bị ảnh hưởng Phật pháp sâu dày là triều đại nhà Lý, tức là triều đại nhà Đường, thuộc về cha con nhà họ Lý, Lý Uyên là người khai sáng. Thì dòng họ nhà Lý đó là tôn sùng đạo Phật ghê lắm. Là theo lịch sử đó, là tại vì Lý Thế Dân là người con thứ nhì của Lý Uyên. Lý Uyên là quan chấn thủ tỉnh Thái Nguyên, thì sinh ra đứa con thứ nhì bệnh nặng tưởng chết. Lý Uyên mới đi chùa cầu nguyện và nói là nếu chư Phật mà cứu sống con của con đó, thì con sau này sẽ cái là gọi là báo ơn Phật pháp, quy y với Phật pháp và báo ơn Phật pháp. Và sau đó thì quả nhiên rằng là Lý Thế Dân không chết, mà rồi cuối cùng là Lý Thế Dân còn lên làm vua nữa, hiệu là Đường Thái Tông, tức là ông vua thứ nhì. Thành ra vì như thế đó mà triều đại nhà Đường đó là phụng sự đạo Phật, đó là một chuyện. Cái thứ hai là cái cơ duyên là triều đại nhà Đường là sản sinh ra tổ sư nhiều nhất của các tông phái, từ rằng là gọi là Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, rồi cho đến rằng là Thiên Thai Tông, tức là Pháp Hoa Tông và Thiền Tông, cộng với lại Tịnh Độ là được khai sáng vào triều đại nhà Đường. Thế thì vì như thế đó mà cái bà này bá mê được phân tập. Nhưng mà đến khi mà Lý Thế Dân mà nghe một cái bói á, mà bảo rằng là nhà Đường sẽ bị tiêu diệt bởi họ Võ, cho nên Lý Thế Dân bèn giật mình và đi truy sát tất cả những người mang họ Võ, nói nhất là quan chức mà họ Võ là bị giết hết, nhưng bỏ sót ngay thủ phạm. Thủ phạm là một cung nữ mới 16 tuổi hầu vua ở trong cung, đó là Võ Tài Nhân. Thì vua thấy là một đứa con gái mà nhỏ, cho nên đâu có gì đáng sợ đâu, chỉ có giết mấy người lớn họ Võ, giết hết. những người dân gian họ võ sợ hãi đuổi họ. Chỉ có cái cô tiểu cung đứng đây, vua coi thường, nhưng mà không phải là coi thường quá cho nên vua mới nói không giết, nhưng mà bắt đi tu, cạo đầu thành ni cô. Và cô này cạo đầu đi thành ni cô. Nhưng mà trước đó thì cái cô cung nữ này lọt vào mắt xanh của thái tử Lý Trị. Lý Trị vào thăm bệnh vua tới lui rồi mê mẩn cái cô cung nữ nhỏ tuổi này. Đến sau khi mà Đường Thái Tông chết rồi thì Lý Trị lên làm vua, là Đường Cao Tông, thì Lý Trị mới đến chùa rước cô này về cưới làm. Lý Trị có vợ rồi cho nên không làm hoàng hậu được, thì cưới cho làm thần phi. Và rồi thì theo sử sách thì bà này âm mưu hại dần và leo lên ngôi hoàng hậu, rồi thì cuối cùng thì là làm vua. Võ Tài Nhân, tức là Võ Tắc Thiên đấy, là xuất thân từ trong chùa ra, tức là có đi tu một thời gian cho nên vì vậy thâm nhập Phật pháp lắm. Vẫn không quên, dù về làm hoàng hậu vẫn không quên một tháng hai ngày mặc áo nâu sồng gó mó tụng kinh nghe Phật pháp như thường. Tức là rất giỏi đấy. Thành ra vì vậy bán mới có cái phúc đức để mà làm vua chứ. Thế thì qua những cái câu chuyện như vậy và qua những lời giải thích của tôi, tôi mong rằng là trước kia tôi cũng có giải thích về lục niệm, nhưng mà kỳ này mình cũng ôn lại, nhưng mà có thể nói là kỳ này mình giải thích theo một cái lối khác đó, theo một cái vạch dung khác đó, để cho chúng ta có thể học và hiểu được cái nhiều cái mặt hơn. Với lại tôi cũng hiểu một điều rằng là mọi người chúng ta là thuộc cái phương diện mà Lão Tử phê phán là trung sĩ thôi, chứ không được thượng sĩ, cũng không phải là hạ sĩ. Bởi chúng ta là bậc trung sĩ. Trung sĩ thì sao? Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong. Là trung sĩ nghe đạo thì thoạt nhớ thoạt quên. Nhưng mà chúng ta là trung sĩ thì có trung sĩ thượng hay là trung sĩ hạ? Chúng ta chắc trung sĩ hạ, tại vì chúng ta nghe thì thoạt nhớ mà quên luôn, chứ không phải thoạt nhớ mà thoạt quên. Đó. Nhớ thì nhớ không vững mà quên là quên luôn. Đó. Còn hạ sĩ thì văn đạo, thì biết thế nào là hạ sĩ? Hạ sĩ văn đạo thì cười chê. Hạ sĩ văn đạo đại tiêu chi. Bậc hạ sĩ nó nghe đạo, nó cười, nó chê. Đó. Lão Tử nói như vậy. Còn thượng sĩ văn đạo thì sao? Thượng sĩ văn đạo thì giống như bà Thăng Man, giống như là Võ Tắc Thiên. Thượng sĩ văn đạo cần như hành chi. Người bậc thượng sĩ nghe đạo xong thì chuyên cần mà hành. Nghe xong là chuyên cần mà hành. Rồi, bậc thượng sĩ nghe đạo đó là đối với lại Lão Tử. Còn đối với Khổng Tử thì đó. Chiêu văn đạo mộ tịch khả hí. Nếu sáng mà ta được nghe đạo thì đến tối ta chết cũng cam. Đó là tinh thần của Khổng Tử, của Nho Gia. Gọi là chiêu văn đạo mộ tịch khả hí. Còn cái kia thì gọi là thượng sĩ văn đạo gần như hành chi. Nghe xong là chuyên cần mà làm. Hy vọng là chúng ta hôm nay thượng, chúng ta chủ thượng sĩ khó lắm, tôi chưa dám ao ước, nhưng mà trung sĩ, mà thượng trung sĩ chứ đừng có hạ trung sĩ. Đó. Nhớ thì là nhớ luôn đi, quên thì còn khó khôi phục, chứ đừng có ngược lại. Đó. Nhớ thì nhớ lơ mơ, mà quên là quên sạch. Đó. Và như thế thì cũng mong mỏi làm sao là cho chúng ta có thể tu bát quan trai một cách thắng lợi vô cùng. Và chúng ta sẽ đạt được cái pháp bảo quý giá đó trong tương lai. Gì được vậy? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.